Một lần nữa xin thân đăng kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Good morning, church again.
Thử tưởng tượng một ngày khi mà các đài truyền hình địa phương trên thế giới đưa tin về những cái sự kiện thật là kỳ lạ. Xe đang trên cao tốc, lái xe bỗng nhiên bốc hơi, và máy bay đang bay trên bầu trời thì phi công đột nhiên biến mất.
Imagine one day that strange events are reported on local television stations all around the world. Cars that were driving on the highway, suddenly all the drivers have gone. And planes, as they're flying in the air, the pilots also disappeared.
Cùng một lúc, đài CNN tường thuật một cái đoạn video về chú rể tự nhiên cái biến mất đang khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô dâu của mình.
And at the same time, you see CNN reporting a video of a groom disappearing while slipping the ring onto his bride's finger.
Còn trong một tang lễ, ba trong số sáu người khiêng ngã xuống, nó làm rơi chiếc quan tài, mà trong khi ba người khác thì biến mất. Và rồi khi người ta nâng cái quan tài lên, người ta mở quan tài ra, trong đó cũng trống rỗng.
And at a burial, three of the six pallbearers as stumbling as they drop a casket because the other three pallbearers have disappeared. And then when they try to pick up this casket, it too was empty.
Đây là một trong những cái cảnh ở trong một cái loạt tiểu thuyết gọi là tiểu thuyết. Cái cuốn đó để tựa là bị bỏ lại. Nó để mô tả cho chúng ta một thời điểm rối loạn chưa từng có xảy ra ở trên đất. Nhưng mà cái ý tưởng này nó đến từ đâu vậy?
Now, these are the scenes from the novel called Left Behind, and it's a series that describes the time of chaos never before seen and never again will be seen on this earth. But if you ask, where did this idea come from?
Nó lấy từ một cái biến cố rất lạ lùng nhất trong Kinh Thánh và được gọi là sự cất lên của Hội Thánh. Mà không có gì có thể ngăn cản ngoại trừ ý muốn bí mật của Thiên Chúa.
These scenes come the idea comes from the strangest events in the Bible which is called the rapture of the church, which nothing can stop except for the secret will of God.
Như vậy thì câu hỏi cho chúng ta là sự cất lên sẽ xảy ra khi nào và làm sao chúng ta có thể sẵn sàng cho cái ngày Chúa trở lại.
So the question posed to us today is, when will the rapture happen and how to be ready for the Lord's return?
Thứ nhất là khi nào sự cất lên sẽ xảy ra.
So first, when will the rapture happen?
Có thể không rõ lắm nhưng mà quý vị đang cố gắng. Trước hết mình không cần phải bàn cãi cái vấn đề liệu rằng sự cất lên nó có xảy ra hay không. Cái điều này Kinh Thánh đã dạy rất nhiều và rất rõ ràng về vấn đề này.
First of all, there's no debate on whether or not the rapture will happen. The Bible clearly states in many places that on that question.
Và cái điều mà chúng ta cần biết là sự tái lâm của Chúa thì được chia làm hai chặng. Nếu chúng ta nhìn trên đó, chúng ta thấy cái phần tái lâm đó. Phần trước đó là Giáng sinh, rồi sau đó thì Chúa chết, Chúa sống lại, Chúa thăng thiên, và rồi thì chúng ta thấy là Thánh Linh giáng xuống. Thì cái phần mà chúng ta chú ý hôm nay á là sự tái lâm của Chúa thì nó có hai chặng. Chặng thứ nhất là ẩn nhiên, hay có nghĩa là kín dấu. Và cái chặng thứ hai là hiển nhiên, là tỏ tường.
So what we need to know just by looking at the PowerPoint is that the second coming of Christ is divided into two parts. First is the secret, and then secondly is the revealed portion.
Như vậy là sự chặng thứ nhất là sự cất lên cho hội thánh, được chép ở trong sách Matthew đoạn 24. Nó bắt đầu bằng sự kiện Ngài sẽ đến trên không trung.
The first part of Jesus' return is the rapture for his saints. And as is recorded in Matthew 24, it begins with the fact that he is coming in the air.
Câu 31, Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương.
In verse 31, it says that he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds.
Và trong cái giai đoạn này, cái chặng này đó, chỉ có những người thuộc về Chúa mới thấy Ngài, rồi sau đó sẽ có tiệc cưới trên cọt.
And here is the thing is, only those who belong to Christ will be able to see him. Then there will be with the wedding of the Lamb.
Kế đến chúng ta thấy cái chặng thứ hai là chặng Chúa tái lâm sẽ xảy ra sau 7 năm đại nạn.
Next, the second part of Jesus' return will occur after 7 years of tribulation.
Và như vậy lúc đó thì Ngài sẽ đến gì? Ngài sẽ đến cùng với các thánh đồ. Và chân Ngài sẽ đạp trên núi Olive, mọi mắt đều sẽ trông thấy Ngài, rồi Ngài sẽ phán xét các dân tộc, và sau đó là 1,000 năm bình an.
So it says that he is coming with the saints. His feet will stand on the Mount of Olives. All eyes will be able to see him, and then he will judge all nations, following that by the 1,000 years of peace.
Vậy thì trở lại cái câu hỏi của các môn đồ hỏi Chúa, lúc nào những sự này nó sẽ xảy ra?
So back to the question the disciples asked Jesus, when will this happen?
Thì câu trả lời của Chúa là về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.
And the Jesus answer to them was, about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father.
Cho nên cái sự đến của Chúa về ngày và giờ đó là điều hoàn toàn không thể biết.
So first of all, his coming, his day or hour is completely unknown.
Tuy nhiên cái khoảng thời gian thì chúng ta biết nó như thế nào.
However, the time period we know how.
Xin cho tôi tấm hình thứ tư. Chúng ta biết là A.B. Simpson, ông là người sáng lập ra Hội Phúc Âm Liên Hiệp CMA. Vào cuối những năm của 1800 thì cái một nhà báo đã hỏi ông rằng: thưa ông có biết khi nào Chúa Giê-xu trở lại không?
A.B. Simpson, as you see on the screen, he's the founder of the CMA Alliance. In the 1800s, a journalist asked him, sir, do you know when Jesus will return?
Biết, ông trả lời. Và tôi sẽ cho bạn biết, nếu bạn viết chính xác những gì mà tôi nói, cả câu kinh thánh tham khảo nữa, và không gì hơn thôi, chỉ có vậy thôi, nhà báo đồng ý.
Yes, he replied, and he said, I will tell you if you write exactly what I say, including the references and nothing more. So the journalist agreed to this.
Và như vậy thì Simpson ông mới nói thế này, hãy viết xuống Matthew đoạn 24 câu 14. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến.
So A.B. Simpson told the journalist, write this down from Matthew chapter 24 verse 14. This gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.
Nhà báo viết xong, sau đó ông ngước lên chờ đợi, còn gì nữa không thưa ông?
So the journalist wrote down these words, and then he looked up and said, hey, anything else, sir?
Và Simpson đã trả lời, không có gì khác.
And Simpson replied, nothing else.
Như vậy thì chúng ta biết rằng sự tái lâm sẽ xảy ra vào ngày và giờ thì không biết. Nhưng một trong những cái dấu hiệu quan trọng về sự đến của Chúa là khi hội thánh đã hoàn tất cái sứ mệnh rao giảng tin lành được giao phó.
The rapture will occur at an unknown day or hour, but one of the key signs of Jesus coming is when the church has fulfilled its divinely appointed mission.
Bây giờ chúng ta sẽ xem sự cất lên hội thánh sẽ như thế nào. Chúng ta xem câu 37. Trong đời Noe thế nào khi con người đến cũng thể ấy.
So what will happen? What will the rapture of the church be like? In verse 37 it says that as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man.
Như vậy giống như ngày Noe là sao?
And so what was it like in Noah's day?
Thánh cho chúng ta biết là ngày Noe đó là ngày mà trong lúc người ta ăn, người ta uống, người ta cưới gả như thường, và không ngờ cho đến khi nước lụt đến và đùa đi hết thảy.
So Noah's day was the day when people were eating and drinking and enjoying themselves, marrying and giving in marriage. They knew nothing until the flood came and took them all away.
Cái ngày Noe là cái ngày mà ông đã rao giảng về cái sự đoán phạt suốt 120 năm. Mà quý vị biết không? Thậm chí ông đã cho cả thời đó một cái dấu hiệu thật lớn là ông đóng một cái tàu lớn để nói về cái sự phán xét, một cái con tàu khổng lồ như vậy đó.
So Noah's day was the day that he preached righteousness for 120 years. He gave the people of that time a very large sign of the coming of judgment by building a massive ark.
Nhưng mà đáng buồn là chẳng có một cái tác động nhỏ nào ngoại trừ gia đình của chính ông ấy.
Yet there was no impact in the slightest except for his own immediate family coming to righteousness.
Rồi Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Trời đóng tàu lại, đóng cửa tàu lại. Và cuối cùng chỉ có 8 người được cứu. Đây là hình ảnh đẹp đẽ cho những người ở trong Đấng Christ, những người sẽ được an toàn vĩnh viễn trong Chúa.
And scripture says that then God closed the ark. In the end, only 8 people of his day were rescued. And this is a beautiful picture for believers today who are in Christ. They will be safe forever.
Còn những người ngoài tàu thì sao? Những người ngoài Chúa thì sao? Sẽ chịu một cái cơn đoán phạt khủng khiếp.
And what about all those that are outside the ark, outside of Christ? What will happen to them? They will be receiving a terrible judgment.
Có người họ nói thế, ông họ nói thế này: hãy đóng cửa này thì mở cửa kia gì đâu lo. Nhưng mà quý vị biết không? Đóng cửa thiên đàng rồi đó, thì cửa nào mở ra quý vị? Cửa địa ngục.
You know, some people have said that, you know, when one door closes, another door opens. So don't worry about it. Yes, but in this case, the other door is to hell.
Tiếp theo là sự trở lại của Chúa sẽ đem lại một cái sự chia cắt thật lớn.
Next, the coming of Christ will bring a great separation.
Câu 40 sẽ có 2 người nam ở trong một đồng ruộng. Một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có 2 người nữ đang say cối, một người được đem đi, còn một người thì bị để lại.
In verse 40 it says that 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a handmill, one will be taken and the other left behind.
Đang ở trong đồng ruộng hay là đang say cối là cái việc bình thường của đời sống, và giữa cái lúc mà ít ngờ nhất thì Chúa tái lâm chỉ trong nháy mắt và mang theo một cái sự chia cắt và sự đoán phạt.
So being in the fields, grinding handmills is a normal part of daily life. And so what it means is that in the midst of that, with the least expectation, Jesus returns in an inkling of an eye with division and judgment.
Hai người trong ruộng ư? Họ có thể là cha và là con trai, anh trai và em trai, là bạn, bè. Nhưng họ sẽ bị chia cách, tại sao vậy?
2 men in the field. They could be father and son. They could be brother and brother. They could be a friend and friend. But they will be separated. Why?
Bởi vì một người đặt đức tin vào ân sủng Chúa, còn người kia thì đã khước từ cái lời mời gọi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, và đây là một cái sự chia cắt vĩnh viễn, thưa hội thánh.
Because one person puts his faith in Jesus' grace, and the other has rejected Christ's offer of salvation, and this is a permanent eternal separation.
Quý ông rồi, bây giờ đến quý bà. Hai phụ nữ, họ có thể là hai mẹ con, là chị gái, là em và em gái, cũng là bạn với bè, mà họ đang cùng làm việc, nhưng mà mối quan hệ của họ mãi mãi sẽ bị cắt đứt khi Đấng Christ trở lại.
And it says 2 women, they might be mother and daughter, they might be sister and sister, or friend and friend, working together, but their ties will be forever broken when Christ returns.
Luca đoạn 17 câu 34 cho chúng ta một cái câu cũng tương tự. Trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một người sẽ bị để lại. Họ có thể là vợ chồng.
In Luke 17:34 is similar, it says this: I tell you that on that night there will be 2 in one bed, one will be taken and the other left. They might even be husband and wife.
Còn nữa, ông mục sư đến nhà thờ, ủa, không thấy ai, chỉ có thấy ban chấp hành, tưởng mình đến sớm hay là đổi giờ gì đây. Ồ, đây là cái ngày thất vọng nhất, thất vọng biết bao, vì không có kịp mà ăn năn, nên xin Chúa thương xót.
Or another scene where a pastor comes to the church and he says, oh, no one, only the deacons. Maybe it's too early or daylight savings time. No, but actually it's no time for repenting. So how disappointing it is. So he says that, you know, may God have mercy.
Không ai biết ngày bao giờ Chúa đến. Nó như bình thường mọi ngày.
And no one knows the date or hour of the Lord's return. It will be as normal as ever.
Sẽ có một cái sự chia cách lớn mà cả cái mối quan hệ gia đình cũng không có thể giúp được gì. Cái chỗ đứng của chúng ta, mỗi chúng ta với Chúa, đây mới là cái vấn đề.
There will be a great separation that even family ties will not matter here. Where each of us stand with God is the only issue, whether we make it to heaven or not.
Và người được phước cách lên với Chúa sẽ được hưởng phước, và người bị bỏ lại sẽ chịu cơn đại nạn khủng khiếp và sự phán xét đời đời, quý vị.
And therefore those who are raptured will be blessed together with the Lord, but those who are left behind will suffer terrible tribulation and eternal judgment.
Vậy thì sao? Tôi phải làm gì để sẵn sàng cho Chúa, cho việc Chúa trở lại đây?
So what now? What am I to do to be ready for the Lord's return?
Nhờ ơn Chúa phải tỉnh thức.
So by Jesus' grace, may we watch therefore.
William Barclay thì ông ghi lại một cái câu chuyện thú vị về ba con quỷ đến với Satan. Nó được cái ý kiến cách nào để mà lừa dối con người mà nó hữu hiệu nhất.
Pastor William Barclay recorded an interesting story of how three demons who came to Satan to advise how best to deceive people.
Con quỷ thứ nhất mặt mặt nó gian ác quá. Nó nói à, tôi sẽ nói là không có Đức Chúa Trời đâu. Satan nói sao? Không được. Bây giờ thì ai cũng biết là có Đức Chúa Trời rồi.
So the first demon, he goes, well, I will tell them that there is no God. And Satan goes, no, that won't work. Who doesn't know that there is a God?
Con quỷ thứ nhì nó mặt nó gian manh hơn, nó tới nói, à, tôi sẽ nói không có địa ngục. Satan mới nói, cũng không được. Họ còn biết nó như thế nào nữa cả.
And the second demon goes, well, you know, what I'm going to say is that there is no hell. So Satan's response is, no, that also won't work because they know better how it is going to be like.
Thì hẳn nhiên cái con quỷ thứ ba thì phải là cái quỷ quyệt nhất. Thì anh mới nói sao? Tôi sẽ thì thầm vào tai mỗi người. Phải, có Đức Chúa Trời. Phải, có địa ngục. Nhưng từ từ đã.
And the third, the most deceitful demon, he says, you know, I will whisper in their ear every day that yes, there is God. Yes, there is a hell. But no need to worry. There's no hurry here. No hurry at all.
Cho nên Satan mới nói là ngươi sẽ là người sẽ đứa lừa được nhiều người nhất, lừa được nhiều linh hồn nhất.
So Satan responds, you know, you will gain many, many souls.
Quý vị, cái nguy hiểm nhất trong tất cả các ảo tưởng là còn nhiều thời gian, là từ từ ăn năn, là từ từ tin Chúa, là từ từ đi nhà thờ đã.
Yeah. See, the most dangerous delusion of all is to think that we have plenty of time, that there's no hurry to repentance, no hurry to believe in Jesus Christ, and no hurry to go to church.
Nhưng mà Chúa thì nói là thật là cấp bách, thật là cấp bách. Câu 42 Chúa nói thế là ván như này. Vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến, vậy hãy tỉnh thức.
But there is a hurry. Jesus hints at it also, where he says in verse 42, Jesus says that because the Son of Man will come in an hour when you do not expect him, watch therefore.
Tỉnh thức có nghĩa là phải sẵn sàng. Nếu mà một người biết cái tên trộm nó đang đến thì anh ta có sẽ là sẵn sàng phải không? Mà Chúa Giêsu nói với chúng ta, ta đang đến mau chóng.
Watch therefore. It means that we better be ready. If a man knew a thief was coming, he'd get ready for that thief, right? Jesus is telling us, I'm coming.
Mỗi ngày chúng ta thêm một bước gần đến ngày Chúa tái lâm biết là bao nhiêu, quý vị.
So each day we're stepping closer to the second coming that we have we get closer to the second coming than we have ever been each and every day.
Cho nên tiếp tục những công việc mà Chúa giao cho mình chứ, tiếp tục làm việc chứ.
So by God's help, may we keep working the works that that God has assigned us.
Câu 45, ai là đầy tớ trung tín? Mỗi chúng ta được giao cho một chỗ để phục vụ, một trách nhiệm để chúng ta quản lý, thưa quý vị.
In verse 45, who then is the faithful servant? Every one of us who has been given a stewardship, a responsibility.
Vì vậy cho nên đừng có bỏ cuộc. Phải tiếp tục làm việc. Nó có gì đẹp hơn là cái ngày mà Chúa đến thấy mình, thấy chúng ta đang làm nhiệm vụ của mình và những gì Chúa sai phải không?
So don't give up. Keep working. There's nothing more beautiful than the day that he comes. Our master will find us doing our duties.
Cái thời điểm này là cái thời điểm mà phải cho nói là phải đứng vững trong đức tin, ngay cả cái thế giới này nó dường như nó không có ý nghĩa gì hết.
See, this time and era is the time that we need to stand firm in our faith, even when the world nothing in the world seems to make sense.
Đầy tớ khôn ngoan thì với sự khôn ngoan đó, chúng ta phải hiểu rằng mình đang sống trong một cái thế giới, phải nói là cái thế giới thường tàn nhẫn, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang kiểm soát.
And we need to also understand that we live in an often cruel world, but God is still in control.
Còn cái người đầy tớ mà tưởng chủ về chậm mà cứ làm khổ người làm việc chung, cứ làm khổ người bạn đồng lao đó, mà cứ say sưa ăn uống thì sao?
So what about the servant who's thinking that his master would be late, so therefore he keeps beating his fellow servants, and then he goes to eat and drink with the drunkards?
Câu 51, chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó với đồng với kẻ giả hình, đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
In verse 51, it says that he will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth.
Tại sao lại nghiến răng quý vị? Là vì cứ ân hận. Tại sao tôi không tin nhỉ? Tại sao tôi không chuẩn bị nhỉ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Rồi đau đớn, rồi hối tiếc, rồi phiền não đời đời vì đã lãng phí đời sống của mình trên đất này, rồi tự nguyền rủa mình, nguyền rủa Satan và nguyền rủa Chúa nữa.
So why is there gnashing of teeth? Because they're going to think, why didn't I believe? Why didn't I prepare? Why? So the pain and regret and eternal sorrow of earthly life wasted. And then they will be angry at themselves. They'll be angry at Satan. They'll even be angry at God.
Cho nên cuối cùng, nếu quý vị nhớ bài hát rồi chúng ta còn nhớ đó, là nhờ ơn Chúa phải giữ dầu thánh linh trong đèn của mình.
So finally for us, by God's mercy, may, and similar to what we just sang earlier, may we keep the oil of the Holy Spirit in our lamps.
Cho tới hình cuối cùng, chúng ta nhớ cái câu chuyện này, người 10 người nữ đồng trinh. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta đừng có như 5 cái cô khờ dại phải ở ngoài, nhưng mà 5 cô khôn ngoan thì luôn luôn có dầu để vào tiệc cưới với chàng rể.
And by God's grace, we remember the story of the bridegrooms. don't be like the 5 foolish girls who run low on oil, but be like the 5 wise girls who always have oil to be in the wedding banquet with the bridegroom.
Nói về chuyện sức dầu của Chúa, thì một mục sư ông kể cái câu chuyện về David với Goliath, với những cái nhân vật mà rất là đáng chú ý. Chúng ta xem những nhân vật ạ.
I'll give you a story of a pastor. He tells a story of David and Goliath with notable characters.
Các anh David là những người chuyên nghiệp mà không được sức dầu.
So David's brothers are the professionals but they do not have an anointing.
Còn Goliath là người chống lại người được Chúa sức dầu.
And Goliath is the one who is fighting the anointed by God.
Vua Saul là người từng được sức dầu mà đã khô dầu.
And King Saul was the man who was anointed, but the oil has run dry.
Và chỉ có David là người được Chúa sức dầu và trong dầu có cần để thắng trận.
But only David was anointed in the right hour of need to win the battle.
Mà còn chúng ta nhớ cái câu chuyện khác, cái chuyện đáng buồn nhất đó là Samson, người không biết thần của Đức Chúa Trời khi nào đang lìa khỏi mình rồi.
And the other story is the saddest man in Samson, who didn't know that the Holy Spirit already left him.
Cho nên quý vị biết là hội thánh đầu tiên, khi mà các tín đồ tụ tập lại họ thờ phượng Chúa, thì đầu câu đầu tiên là họ chào nhau là gì? Shalom. Nhưng mà khi chia tay đó, họ không có nói là tạm biệt mà nói là Maranatha, có nghĩa là xin Chúa mau đến.
In the early church, when believers gathered, first they would greet each other with, they say Shalom. But when they parted, they didn't say goodbye, but rather Maranatha. That means that our Lord comes.
Cho nên mỗi chỗ của chúng ta, mỗi người chúng ta là cái chỗ xin Chúa mau đến, là yêu mến Chúa trở lại, là giảng về Chúa trở lại, là tỉnh thức đón Chúa trở lại, là chờ đợi Chúa trở lại và sẵn sàng cho Chúa trở lại.
So the truth is, our standing place is Maranatha. So the love His coming, preach His coming, watch for His coming, and wait for His coming, and be ready for His coming.
Cho nên mỗi chúng ta phải sống như là Chúa đến ngay hôm nay. Một ngày chúng ta sẽ không có thất vọng.
So for us, we need to live as if the second coming of Christ is today. And then the one day, we won't be disappointed.
Let's pray. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa đã thẳng thắn nói với chúng mỗi lòng của chúng con rằng phải tỉnh thức, phải chuẩn bị, vì không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Lạy Chúa, xin thương xót, xin ân sủng với chúng con, và xin cho chúng con sự bình an, vì chúng con là những người tin nhận Chúa, là những người bước vào tàu, bước vào trong ân sủng của Ngài. Xin Chúa gìn giữ cho chúng con, để một ngày chúng con là những người trong Chúa được cất lên, được hưởng vĩnh phúc với Chúa muôn đời. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.